nó tốt, nó đúng. Đó là cái trí tuệ của con người, biết phân biệt, biết nhận ra vật này vật kia khác nhau. Nhưng cũng từ cái chủ quan nó đi lần tới cái chủ quan mà có ý đồ, có chủ ý, thì nó đưa tới những cái sự xung đột. Thì đó là cái đầu mối của khổ đau đó. Đó là từ cái sự phân biệt. Thí dụ như mình nói người da trắng với người da đen, mình nói người da đen cái mình có một cái ấn tượng không tốt, mình nói người da trắng cái mình có ấn tượng tốt, thí dụ vậy đi. Thì cái đó đưa tới cái sự kỳ thị, thì đưa tới chiến tranh. Thành ra cái sự phân biệt nó lần lần nó đưa tới cái điều không tốt, nó đưa tới khổ đau. Làm sao để không khổ thì đừng phân biệt. Làm sao đừng có phân biệt thì phải thấy khách quan và nói khách quan. Đó là cái chủ ý của cái pháp như thật gia thông ta. Nhưng mà mình suy gẫm cao hơn nữa thì tất cả những cái vật trên đời nó là cái sự tụ hội của các điều kiện thôi à, của các yếu tố thành lập nên nó, cho nên nó tan rã ra bất cứ lúc nào. Bản thể của nó là trống không, trống không. Mình nói cái tánh nó là không, không là trống không, chứ không không phải là không có. Khi mình nói không có là mình rơi vô cái phủ nhận cái thực tại. Thực tại qua giác quan thì nó có, nhưng cái sự thật cuối cùng á, nó chỉ là sự tụ hội của các điều kiện thôi, chứ cái vật đó không có tự nó có. Nó không có sẵn tự nó. Trên đời này chỉ có một cái là tự có sẵn thôi. Là cái gì? Cái chân tâm. Giỏi, đúng rồi. Cái chân tâm của mỗi người mình gọi là bẩm sinh, là tự nó có, không do điều kiện gì hết á. Mà bao nhiêu đời mình tái sinh hoài, cái chân tâm nó vẫn không có mất. Nhưng nếu mình không nhận ra, mình cứ bị cuốn hút theo thế gian hoài á, thì mình khổ. Bây giờ mình nhận ra, mình trở về, mình sống trong sạch, lương thiện, thì mình sẽ hài hòa sức khỏe, hài hòa với những người chung quanh, thì cái đó là cái hạnh phúc của mình. Rồi trí tuệ từ đó phát huy. Mà cái trí tuệ đầu tiên là cái thấy đúng sự thật, là cái thấy như thật. Nó ra làm sao? Biết đúng y vậy. Thì cái tâm mình nó không có thiên lệch, không có méo mó, không có thiên vị. Khi mà mình thiên vị là gì? Người mình thương thì khác, người mình ghét thì khác, đó vậy đó. Còn bây giờ mình thấy khách quan là bắt đầu cái tâm mình nó nghi ngắn trở lại rồi, nó trung thực trở lại rồi. Đó là cái pháp như thật. Nên nó hay lắm, nó là cái hàng rào đầu tiên ngăn cản mình đừng có cái bản ngã ích kỷ, cái bản ngã tham lam, cái bản ngã dính mắc của mình nó không có xuất hiện được khi mình thấy, biết, nghe, xúc chạm biết như thật. Đó là cái bước đầu, cái giá trị của pháp như thật. Khi vật thế nào biết y vậy thôi, thì mình không có tạo ra nghiệp xấu. Mình sống tốt, lời nói tốt, hành động tốt, thì đối với chính mình à, mình biết rằng mình không có lỗi gì hết, cái tâm của mình trong sạch. Tuy nhiên khi mình nói ra lời, mình hành động ra là tốt, nhưng vì những người khác, cái tâm tánh người ta khác nhau đó à, có người thì tốt, có người chưa tốt, thì những cái tâm khác nhau đó nó sẽ nhận cái lời nói với việc làm của mình khác nhau. Cái người cái tâm tốt thì họ sẽ thương mến mình, cái người tâm chưa tốt họ sẽ đố kỵ ghen ghét mình. Cho nên dầu cho mình sống tốt mà những cái quả nó đưa ra có thể là tốt, có thể không tốt, nó vậy đó. Tại vì cái tâm người khác là cái tâm đời. Cho nên khi mình giỏi, mình hiền lương, mình lương thiện, mà cái tâm đời nó vẫn ghét mình, nó đố kỵ, thì họ làm cái gì đó, họ phá châm biếm, mỉa mai, họ trả thù mình gì đó, cái đó là mình phải nhận thôi à. Nhận, nhưng cái tâm mình là cái tâm trong sạch, thành ra cái quả xấu nó cũng trở thành tốt nữa. Nó ngộ vậy đó. Nó làm cái bài học kinh nghiệm trong đời cho mình. Thành ra khi cái tâm mình tốt thì tất cả những cái gì xảy tới cho mình nó đều tốt hết à. Nó xấu mà mình chuyển cái thấy của mình thì mình thấy nó vẫn là tốt. Nó hay vậy đó. Thật ra mình có thể chuyển đổi cái cuộc đời của mình theo ý của mình.
Cũng như ai mà thấy, ai mà ghét mình hay là ai mà làm cho mình cái nặng tệ họ, mình không nói gì hết.
Ừ.
Mình chỉ biết mình không có ý gây ra cái chuyện đó là được thôi.
Đúng, mình tự biết mình thôi. Nhưng mà không có nói cái chữ thay kệ. Nói cái chữ thay kệ sẽ thấy mình mình chưa được. Tức là mình biết rõ, mình biết rõ họ như vậy đó. Mình không có đối phó lại, mình không có sân, không có hận, không có giận. Nhưng khi mà mình tốt, mà mình có trí tuệ thì mình sẽ còn cảm thấy thương họ nữa. Thì đó là cái tâm từ bi, cái tâm bi mẫn của mình còn khởi ra thêm đối với cái người hại mình nữa. Thành ra từ cái lỗi lầm của người khác mà khơi dậy cái tâm từ bi của mình đó. Mà khi mình vững chắc, mình khởi được tâm từ bi thì mình biết mình có tiến bộ hơn nữa. Đó, nhờ những cái nghịch cảnh mà mình càng tiến bộ hơn. Thành ra tới khi nào mình sống ở trong đời mà mình thấy cái đường đời nó thênh thang đối với mình đó, thì lúc đó là mình vững chắc rồi đó. Còn khi mà mình còn cảm thấy có chướng ngại, có chông gai, có thử thách là mình còn đang trên đường chiến đấu. Đó là cô muốn giảng cái bản thể trống không chứ không phải là không có. Hồi nãy ông Patrick ông nói gì, không có hỏi gì cả. À, trung đạo. Hồi sáng cô có giảng khái quát rồi, ông còn muốn đào sâu hơn à? Đây là cái trí tuệ của một người. Mình phải biết khi nào mình sống cho nó hài hòa giữa cái thực tế với cái chân lý cuối cùng, giống như cái lý tưởng giữa cái cuộc đời thực tế với cái lý tưởng. Hai cái này á, mình phải biết tùy hoàn cảnh mà sống, nhưng mà khi nào phải hiểu cái chân lý để mà vượt qua những cái chướng ngại trong cuộc đời. Cô cho một cái ví dụ cụ thể đi, chứ mình nói mơ hồ khó nói lắm. Bây giờ ví dụ như có một người thân yêu của mình ra đi, tức là mất đi đó, trong gia quyến ai cũng buồn rầu than khóc ủ rũ, bỏ ăn bỏ ngủ. Đó là cái tâm xúc cảm bình thường của người đời. Mình cũng có buồn, đó là mình cũng là tùy duyên. Cả gia đình buồn thì mình cũng có chung cái nỗi buồn, nhưng mà mình không có quá đau khổ như những người khác. Mình cũng buồn theo để mà an ủi, chung buồn chung vui với những người thân khác trong gia đình. Thì đó là tùy duyên đó, là sống theo cái cuộc đời thực tế. Chứ nếu lúc đó mình cười á, thì không được. Nhưng mà tại sao mình không có khóc lóc thê thảm như những người khác, là tại vì mình hiểu cái đó là cái quy luật tự nhiên. Hễ có sinh ra thì phải có chết thôi. Quy luật của tự nhiên là như vậy. Thành ra mình không có quá khổ. Mình có buồn chút chút để chung cái nỗi buồn với trong gia đình, chứ không phải mình vô tâm hoàn toàn. Thì cái đó là xem như mình ở trung đạo đó. Nghĩa là mình phải vừa thích hợp với cuộc đời mà cũng phải vừa có trí tuệ để vượt qua cái nỗi buồn khổ. Mình phải hiểu tới cái chân lý, đó là chân lý muôn đời, không ai mà chống cự lại được hết. Đó là một cái ví dụ là cái đời sống trung đạo của mình. Cho cái ví dụ cụ thể là như vậy á, cái ví dụ trong cuộc đời bình thường. Rồi, cô cho một cái ví dụ này nữa nè. Thí dụ như con mình đi, nó không có tốt như ý của mình. Nhiều khi cha mẹ buồn rầu, bỏ ăn, bỏ ngủ, Đó là một cái thái độ. Có người cái thái độ khác. Con mình nó lầm lỗi, cái là tức giận, la mắng, giận dữ, đuổi nó, không cho nó ở nhà. Thí dụ như đi, có nhiều cái lối mà cha mẹ đối xử với con cái nó thô lỗ vậy đó. Thì cái đó là mình thương, nhưng mà mình biểu lộ cái tình cảm sai. Làm sao mà đúng theo cái lối sống tốt của Đức Phật. Con mình sai thì mình, cha mẹ mình cũng có trách nhiệm là mình cũng phải biết khuyên nhủ nó, nhưng mà phải cho nó thấy là mình thương. Mình thương, mình quan tâm, mình chăm sóc. Mình cũng nói cho nó biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt. Cái thái độ, cái lời nói hay những cái lúc nào thân mật á thì mình mới trình bày. Rồi bây giờ cái đứa con nó nghe theo á thì tốt. Bây giờ nó nhất định nó không nghe theo thì sao? Thì lúc bây giờ là mình phải buông. Tức là khi nó trưởng thành rồi thì nó có thể là nó tự nó làm chủ cuộc đời của nó. Nó có trí khôn rồi, nó chịu trách nhiệm cuộc đời của nó. Tại vì đối với luật pháp là như vậy. Mình làm cha mẹ, mình khuyên giải nhiều lần mà không được thì mình phải biết ngừng. Mình đừng có tạo cái sự ngăn cách, cái hố ngăn cách giữa những người trong gia đình. Bây giờ mình phải hiểu tới cái mặt cao hơn là mỗi người là một cá nhân riêng biệt, có cái nghiệp riêng biệt hết à. Có những cái phước báo riêng, những cái tật xấu riêng, những cái con đường đi riêng hết à. Mình gặp nhau là trong một cái giai đoạn rất là ngắn ngủi của đời này thôi, rồi cũng tách ra riêng. Mà ngay bây giờ nè, mỗi người là tách ra con đường riêng rồi, thì có nghĩa là hết duyên với nhau, hết có cái duyên nợ liên hệ với nhau rồi, tách đi ra rồi, thì mình không có nặng lòng, tức là không có đến nỗi mà thù hận, mà ghét, mà không nhìn mặt, hay là gì gì nữa đó, hay là xách súng ra bắn hay gì đó. Thí dụ vậy, đó là những cách đối xử không có đúng. Thì bây giờ phải bằng trí tuệ để mình tự mình hạ cái cơn giận của mình xuống, tự mình hạ cái nỗi khổ của mình xuống, để mình giải tỏa cái tâm mình ra bằng trí tuệ. Thì mình hiểu, mình làm hết bổn phận của cha mẹ rồi mà vẫn không được, thì bây giờ mình phải buông xuôi, chịu thua. Cái đó là cái nghiệp chướng của mỗi người, chứ không có đào sâu thêm cái hố ngăn cách nữa. Thì khi con mình nó cần gì thì mình giúp, nó không cần mình thì nó tự lập thôi. Ví dụ con mình nó thương mình, nó về nó thăm, nó không thương mình thì nó có đời sống riêng. Thì mình cũng cầu mong cho nó có cái đời sống riêng mà nó tự lập, tự túc thì cũng tốt thôi. Chứ mình không có lấy cái đó để mình giận, mình buồn, mình hận, mình thù gì hết. Thì đó là mình có cái cách giải quyết ôn hòa. Ôn hòa. Đó là cái nghệ thuật sống thôi. Làm sao để cho hài hòa tất cả. Mà nhất là cái tâm của mình phải hài hòa, phải có trí tuệ. Thì đối với cuộc đời thật thì mình làm hết bổn phận rồi. Nhưng mà nó không có được như ý muốn của mình thì đó là ngoài tầm tay của mình rồi. Mình không có thể can thiệp vào cái nghiệp chướng của mỗi người. Đó là nói cụ thể đó. Rồi nãy có ai hỏi gì nữa cả? À, Jun hỏi về nghiệp. Mình sống trong đời nè, khi mình suy nghĩ thì nó cũng có cái kết quả của cái sự suy nghĩ. Tại vì từ cái sự suy nghĩ nó sẽ diễn tả ra bằng lời nói và hành động. Thì khi có lời nói và hành động, nó sẽ có ảnh hưởng tới người khác. Còn nếu nó chỉ còn trong cái ý của mình thôi thì nó chỉ làm hại chính mình. Tức là cái tâm mình không tốt, cái tâm mình lăng xăng, thì nó làm hại chính mình là gì? Trước nhất là hại cho sức khỏe của mình. Còn khi có lời nói và hành động thì ảnh hưởng tới người khác, thì những người liên quan tới lời nói và hành động đó, người ta sẽ có những cái lời nói và hành động để đáp lại cho mình. Thì cái sự liên hệ giữa cái lời nói hành động của mình với những cái kết quả mà mình nhận lại đó, cái sự liên hệ đó gọi là nghiệp. Như vậy nghiệp ai gây ra? Mình. mình tạo ra. Và những cái kết quả người khác đối trở lại thì mình nhận, cho nên mình là chủ mà mình cũng là nạn nhân của nghiệp nữa. Thành ra khi mình muốn có những cái việc tốt nó xảy tới với mình thì mình phải tạo ra những cái lời nói hành động tốt đối với người khác. Mình tu tập là chỉ vậy thôi. Muốn kiểm soát cái tâm của mình phải là cái tâm tốt, tâm thiện lành, thì lời nói và hành động mình nói ra nó mới tốt, nó mới thiện lành. Đó là cái việc trong tầm tay của mình. Nhưng khi nó được biểu lộ ra bên ngoài bằng lời nói và hành động thì có những cái quả trở lại. Thì những cái quả trở lại đó ngoài tầm tay của mình, tại vì nó thuộc về tâm của những người khác. Như vậy khi có những cái quả xấu, nghĩa là không vừa ý mình xảy tới cho mình, thì mình phải nhận thôi. Không nhận không được. Không nhận không được. Khi mình chấp nhận thì cái quả đó sẽ nhẹ hơn. Còn mình chống đối lại, có nghĩa là mình có cái lòng sân hận, thì mình lại biểu lộ ra lời nói hành động nó còn sân hận hơn để đáp trả. Cho nên những cái quả nó cứ giống như mình chơi banh vậy đó. Bên đây thảy qua, bên kia thảy lại, cứ thảy qua thảy lại hoài. Thì cái nhân, cái quả, cái nghiệp nó kéo dài hoài, kéo dài hoài không bao giờ hết. Mà càng ngày có thể cái cường độ nó còn mạnh hơn nữa. Cho nên bây giờ vấn đề là làm sao để chấm dứt. Là Đức Phật dạy, khi có một cái quả gì xấu xảy tới cho mình, thí dụ người ta ghét mình, người ta giận mình, người ta phá mình, người ta chê bai hay là người ta trả thù gì mình đó, thì mình phải đáp lại bằng làm ân cho người ta. Tức là lấy ân mà trả quán á, thì quán mới tiêu tan. Tức là mình phải làm một cái gì đó tốt, thiện lành đối với cái người có hành động xấu đối với mình, để phá tan cái lòng giận hờn của người ta. Đức Phật dạy như vậy á. Cô kể cho nghe cái câu chuyện nè, ở trong kinh kể thôi. Cô không nhớ là xứ nào hồi thời xưa, hai cái xứ đánh nhau, một xứ thua. Thì ông vua với bà hoàng hậu của cái xứ thua đó bị ông vua bên cái xứ thắng đó, ông bắt. Ông đi qua, ông chiếm xứ bên này, ông bắt được ông vua với bà hoàng hậu, ông đem ra xử trảm, tức là chết đó. Mà ông cố ý, ông nói ngày đó sẽ đem ra pháp trường mà cho dân chúng, mời dân chúng tới coi. Là tại làm sao? Là tại vì các ông vua bà hoàng hậu bị giết đó, có một đứa con trai mà nó trốn thoát rồi. Cái ông vua nay sợ rằng hãy còn cái đứa con trai đó, cái ông hoàng tử đó mà còn, nó sẽ trả thù. Cho nên là ông mới đem cái buổi mà hành xử đó đem ra giữa phố mà loan báo ra cho mọi người tới coi, để ông dụ cái ông hoàng tử đó tới để ông bắt luôn. Thì quả thiệt cái bữa đó cái ông hoàng tử con đó ông có tới, mà ông giả dạng thành ra không ai nhận ra ông hết á. Mà ông tới gần được cha mẹ thì cái ông vua cha đó ông nhận ra con mình. Nhưng mà ông căn dặn như vậy: không được trả thù, không được trả thù. Rồi thì đứa con nó cũng phải nghe lời. Rồi sau đó hai ông bà chết. Thì cái ông hoàng tử này sau đó ổng cải trang làm người nghèo khổ, nhưng mà tìm dịp trả thù. Ông vua chiến thắng đó ra lệnh là vẽ hình cái đứa con trai đó treo khắp trong nước, hay ai thấy giống giống vậy là bắt đem giao cho ổng. Nhưng mà không ai nhận ra cái anh hoàng tử này hết á. Thì anh hoàng tử này biết cái ông vua chiến thắng đó thích ca hát, thích coi người ta múa hát, thì ảnh đi học cái nghề ca hát múa hát gì đó để cho nổi tiếng lên để tìm cách tới gần ông vua. Rồi ảnh lại biết cái ông vua chiến thắng này ưa thích đi săn bắn, ảnh đi học cái nghề là điều khiển ngựa, điều khiển voi, thiệt là giỏi. Rồi cái ảnh mới lân la, ảnh làm quen với mấy ông quan lớn á, thì quả thiệt mấy ông quan lớn á rất là trọng, rất là thích cái anh này, vừa điều khiển ngựa voi rồi vừa múa hát ca hát giỏi, thì thân cận với mấy ông quan ở trong triều. Sau đó cái mấy ông quan mới tiến dẫn lên cho vua, anh này dạy 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 thì nó trúng ý ông vua rồi, thì ông vua mới thâu nhận anh hoàng tử này vô để làm nài voi đó, nài voi cho vua. Vua thích đi săn bắn, coi khi nào mà rảnh rang thì múa hát cho ông vua coi. Đó là bây giờ ảnh đã đạt được cái chí nguyện là lân la tới gần kẻ thù rồi, bây giờ mới tìm dịp để mà trả thù. Thì một hôm ông vua đi săn cởi voi, ảnh thì điều khiển voi rồi đi vô rừng săn bắn. Có con thỏ hay con gì đó nó chạy gần gần gần, cái ảnh thúc voi cho rượt theo con thỏ, mà ảnh cố ý ảnh cứ ảnh thúc voi chạy hoài vô rừng sâu. Cái đám quân lính này kia nó chạy đi theo không kịp, nó ở ngoài xa. Một hồi đi vô sâu có một mình ảnh với ông vua, với con voi đi thôi. Đi vô trong rừng sâu giống như đi lạc rồi, thỏ cũng không thấy, mệt mỏi quá. Cái ông vua mới xuống nằm ở dưới cỏ để nghỉ ngơi. Thì ông vua rất là tinh cẩn anh này, ông nằm gối đầu lên đùi của anh này, ông ngủ, ông nghỉ ngơi ông ngủ. Thì lúc đó là cái dịp để cái anh hoàng tử này ra tay. Thì lúc đó là đúng lúc rồi, cái ảnh mới rút gươm từ từ nhẹ nhẹ, rút gươm của ông vua ra, tức là giơ lên là tính đâm ông vua rồi đó. Thì cái giây phút đó cái ổng nhớ tới lời cha dặn, không có được trả thù. Thì lúc đó trong lúc ảnh còn đương suy nghĩ vậy đó, thì ông vua giật mình thức giấc. Ổng thấy anh này trong cái điệu bộ kỳ cục. Thì cái anh này là lúc này ảnh đã quyết định rồi, ảnh nhớ cha dặn không có được giết ông vua. Tại vì ông vua lúc đó cũng đâu có binh khí gì trong tay đâu, mà không có quân hầu gì hết. Thì ảnh lúc đó ảnh mới quỳ xuống, ảnh thú tội với ông vua. Ảnh nói ảnh là con của cái ông vua đó đó, nhưng mà cha dặn không được trả thù. Rồi thì ông vua tha tội cho ảnh. Ông vua cảm động tha tội. Rồi sau đó về triều thì ông vua cũng công bố ra hết, rồi lấy hết mấy cái bản mà cái hình vẽ mà khắp nước đó thâu lại hết đó. Ông vua đối xử lại như vậy cũng như là biết ơn, tức là anh này cũng tha chết cho ông vua, đó là lấy ân báo oán đó. Đó là một cái bài ở trong kinh Nikaya. Có mấy câu trong kinh Pháp Cú là: lấy quán trả quán, quán chồng chất. Lấy ân trả quán thì quán mới tiêu tan. Đó là, cũng là cái quy luật của nhân quả nghiệp báo, làm sao để mà chấm dứt cái dây ân quán, ân bán với nhau, là chấm dứt như vậy đó. Được chưa? Tổng quát như vậy thôi. Rồi nãy có ai hỏi câu gì nữa cả? Anh hỏi gì anh?
Dạ, không dán nhãn
dễ quá nè. Này nó đâu có tên gì đâu, mà toàn là mình dán nhãn thôi.
Cái quan hệ giữa con người. Ừ. Thì đó cô có giảng về giữa hai cái người.
Đúng rồi.
Họ phù hành nhau á. Rồi mình phải nghĩ thế nào để mình xua ghét hết giận.
Đúng rồi. Nhưng mà tại sao lại có cái kỹ thuật không dán nhãn đối tượng? Là tại vì những cái tên gọi đều là mình dán vô hết à. Chứ thiệt ra không có cái gì có tên hết. Thì khi mà mình không dán nhãn gì hết thì mình mới thấy rõ đúng cái thiệt của nó. Còn ở trong xã hội giữa con người với nhau, mình ưa chụp mũ nhau lắm. Mình chụp mũ. Ví dụ mình nói thấy người nghèo 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 cái mình nói coi chừng nó bất lương, đó là mình chụp mũ rồi. Thành ra cái tâm của mình nó không có khách quan là vậy đó. Hoặc là cái người đó ngày xưa người ta xấu, bây giờ mấy mươi năm gặp lại cái mình in chí người ta xấu à, thì đó là mình chụp mũ, mình dán nhãn người ta đó. Thì cái tâm mình không có tốt, mình không có thấy cái tốt của người ta, mình chỉ thấy cái xấu của người ta thôi. Thành ra khi mình không dán nhãn gì hết là cái tâm mình nó trong sạch hoàn toàn. Đó cũng là một cách tu á. Quý vị cứ ngẫm nghĩ đi, mình dán nhãn dữ lắm. Lúc nào mình cũng dán nhãn, mà có khi mình tự hào cái đó là mình thông minh rồi đó. Mình dán nhãn mà mình nói mình thông minh, đó là cái tâm đời đó vậy đó. Thành ra khi mà mình nhìn cảnh nó ra sao biết y vậy, là pháp như thật. Pháp như thật có nghĩa là mình gỡ cái nhãn ra, mình không có dán nữa. Cái đó nó áp dụng trong thực tế thôi con. Nhiều khi trong cuộc đời mình dán nhãn mà mình không biết. Ví dụ như mình học đây, mình quy định 6 giờ sáng phải có mặt để ngồi thiền. Cái có một người vắng mặt, cái đầu mình làm việc liền à. Cái mình ấy chắc ngủ quên, nên mình dán nhãn. Rồi cái mình dán nhãn thêm làm biến. Đó, dán nhãn càng ngày càng dán nhãn càng nhiều nữa đó. Nhiều khi mình dán nhãn mà mình tưởng mình khôn, mình lanh, mình không có nhận ra cái tâm mình nó méo mó thiên lệch. Người ta đi làm về trễ cái mình dán nhãn liền à, bộ ghé tiệm cà phê hả. Thí dụ con mình đi học về trễ cái mình ở nhà mình lo, mình dán nhãn đủ thứ đó. Bạn bè rủ đi chơi hay là nó đi la cà chỗ nào, hay là xe cổ cỏ quẹt gì mà sao giờ này chưa về đó, mình dán đủ thứ nhãn hết đó. Thành ra cái tâm của mình nó không có được bình an, không có được thanh thản là tại vì mình dán nhãn. Mình phải thấy như thật, về trễ là về trễ thôi, không dán nhãn gì hết á. Rồi thôi cô thấy đủ rồi đó. Rồi có ai còn thắc mắc gì hồi nãy nữa hả? 12 nhân duyên bộ nhiều quá. Thì cái đó cũng chỉ là giải thích tại sao mình có mặt trên đời, tại sao mình phải tái sinh, như vậy thôi. Mà giảng 12 nhân duyên đi thì mấy bạn trẻ này chắc nghe không hiểu đâu. Tiếng chữ Hán không à. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, nó nghe giống như cô đậu thần chú, nó không hiểu gì hết đâu. Cái đó là cái dòng tái sinh của mình thôi. Tại sao mình có mặt trên đời là tại vì cái đời trước mình như thế nào đó, thì cái đời này chỉ là kết quả của đời trước thôi. Đời này là cái quả, đời trước là cái nhân, vậy thôi. Đời trước mình tốt thì cái quả của mình đời sau nó cũng tốt. Đời trước mình biết tu tập, đời sau mình tu tập tiếp, vậy đó. Đời trước mình làm cái gì xấu, đời sau sẽ là cái quả của cái đời trước. Nói một cách dễ hiểu là vậy đó. Thí dụ như đời trước mình giết hại sinh vật nhiều quá, cái tâm của mình nó không có tốt, tâm mình là tâm ác, thì đời này mình tiếp tục nhận cái quả xấu, là mình thọ mạng mình ít, thí dụ vậy, mình bệnh tật nhiều, là tại vì đời trước mình có cái nghiệp sát sinh. Rồi đời này nè, mình sống như thế nào? Khi mình sống trong đời, mình tiếp xúc với cảnh ở ngoài đời, cái mình có cái cảm nhận liền, gọi là thọ, cảm thọ. Mình thích hay mình không thích? Thì từ cái thích hay không thích á, mình sẽ tiến tới nữa để mình đi tới cái mạng lưới của ái. Ái là mình thích thì mình dính mắc thêm nhiều, mà dính mắc thêm nhiều thì mình muốn nắm giữ. Nắm giữ, ví dụ mình thương ai mình muốn nắm giữ người đó đó, mà mình nắm giữ hoài thì mình muốn tiếp tục đời sau mình nắm giữ tiếp là hữu, thì cái đó là cái nhân tái sinh đời sau. Thành ra cái dòng tái sinh của mình nó cứ nó tiếp tục hoài là do nơi cái mình sống trong đời này như thế nào, ý nghĩ lời nói việc làm của mình nó như thế nào thì nó đưa tới kết quả đời sau. Rồi đời sau nó cũng vậy, nó cứ nó vòng hoài vậy, cứ nó tái sinh đời sau nữa là kết quả của đời trước, chỉ vậy thôi. Thành ra lúc nào mình tỉnh ngộ thì mình phải thoát ra khỏi cái dòng đó. Nói chung là cái dòng nó dính mắc thôi à, dính mắc, nắm vô, dính vô cảnh, hãy dính vô thì đời sau dính tiếp. Cái đó là Đức Phật giảng giải về con người, cái đời sống nó liên tục, nó trôi chảy như là một cái dòng sông vậy. Bước này tới bước kia tới bước nọ. Thì cái việc mà chết đó cũng chỉ là một bước thôi, thay đổi cái thân thể thôi chứ không có gì khác. Cái dòng tâm nó vẫn tiếp tục như thường. Nó vẫn tiếp tục cái nhân thì đưa ra cái quả kết quả của nhân. Cái đời này trước khi mình chết đó, những cái nghiệp đó nó dồn lại như thế nào đó, đời sau là kết quả của cái nghiệp đời này. Mà nghiệp đời này thí dụ trong sạch thì đời sau nó tốt hơn. Mình biết tu, đời sau mình tiến lên bước, đời sau mình tiến lên bước nữa. Còn mình không thì mình cứ quay quần hoài giống y hệt vậy. Những đời này nó giống những đời trước. Tại vì có khi á, hai người là vợ chồng có thể là nhiều đời, nhiều kiếp rồi, cũng thân thiết nhau rồi. Mà khi mình tái sinh lại, mình tái sinh lộn xộn lắm. Chắc quý vị biết câu chuyện, cái câu chuyện mà bà nội cưới cháu nội không? Có biết chuyện đó không? Chí biết không chí? Biết chuyện đó không? Ừ. Tại vì khi mà mình tái sinh qua đời khác, mặt mũi mình nó cũng đổi khác, tên họ khác, cha mẹ khác, quê quán, dòng họ gì khác hết. Đâu có biết, ai biết cái đời trước mình là ai đâu. Phải không? Rất ít người nhớ được kiếp trước. Khi mà ai nhớ được kiếp trước thì đó là chuyện đặc biệt đó. Còn hầu hết không ai nhớ được đời trước. Nhưng mà khi mình hiểu là có tái sinh á, thì tái sinh vô bất kỳ chỗ nào mình không biết. Thí dụ như đời này nè, mình chết cái mình tái sinh vô một người bà con trong dòng họ cũng quen biết vậy đó, chứ không phải là tái sinh đúng cái vị trí của mình. Cho nên có một câu chuyện vậy nè, cũng ở trong kinh kể thôi. Có một cái đám cưới, chú rể, cô dâu xứng đôi vừa lứa lắm, trẻ trung lắm. Nhưng mà cái người mà đi ngang qua là ai? Có phải Đức Phật không hay là vị đệ tử? Một người tỳ kheo phải không? Hả? Ừ, có một vị gì đó, một người tu. Ổng đi ngang thấy hai họ vui mừng, hân hoan trong đám cưới thì ổng mới nói là nó cưới bà nội nó phải không? Thì người ta mới hỏi tại sao như vậy? Thì cái câu chuyện là như thế này. Hồi thời trước á, kiếp trước của cái bà đó, của cái cô gái đó là người bà nội. Cái ông rể đó là cháu nội. Bà nội thì lớn tuổi rồi và cháu nội thì còn trẻ. Bà nội già thì bà nội chết. Nhưng mà bà nội rất là thương đứa cháu nội. Hai người thương nhau lắm. Bà nội chết đi thì chính cái tình thương á, nó kéo dẫn dắt lại là bà cứ quanh quẩn để tìm chỗ nào để mà đầu thai ở gần bên đứa cháu trai. Thì lúc đó ở trong nhà có một cặp người làm việc, làm công, sinh ra đứa con gái. Thì là bà nội đó. Bà nội đó vô cũng trong nhà đó, nhưng mà làm con của nhân viên đầy tớ hay gì vậy đó. Đó, một cặp trai gái trong đó. Thì là một đứa con gái. Thì ở chung một nhà lớn lên mà đứa con gái đó cũng đẹp dễ thương. Thì cái cậu chủ này cũng trang lứa cưới nhau. Thành ra cái tình cảm á, nó chỉ là tình cảm thôi, nó thu hút lại. Cho nên ở trong cuộc đời hiện tại nè, mình để ý mình sẽ thấy có nhiều cái ngang trái lắm. Thí dụ mà ông già tại sao mà lấy một cô 17, 18 tuổi, là mình hiểu cái vụ tái sinh theo đạo Phật thì mình biết đó là chuyện bình thường. Thí dụ một bà già sao mà lấy đứa trẻ, thí dụ vậy đi. Hoặc là trong gia đình, thí dụ người cháu mà lấy ông chú, thí dụ ở trong một gia đình, một dòng họ mà lại có cảm tình đặc biệt nhau, là tại vì nó ngang trái đâu từ những cái đời trước. Cho nên khi mình thấy những cái gì ngang trái mình đừng phê bình, nó có ân oán gì đâu từ nhiều đời. Cho nên ở trong đạo Phật, người tu thì không có được có gia đình, mà phải xem à, tất cả những người nam giống như cha mình vậy, tất cả những người nữ như mẹ mình vậy. Tại vì trải qua rất nhiều đời, đã từng là cha, là mẹ, là ông, là bà, là anh em gì của mình nhiều đời lắm, mà nó tái sinh qua lại lộn xộn lắm, mình không biết. Ừ, nếu mình còn cái lậu hoặc là mình còn tái sinh. Lậu hoặc là gì? Là những cái tham về tài, tiền bạc, sắc, là tình yêu đó, luyến ái đó. Tài sắc, danh, thực, thùy, ăn uống. Nghĩa là mình còn một chút gì nhơ bẩn ở trong tâm là mình phải tái sinh. Hoàn toàn sạch hết, đắc quả la hán, không tái sinh. Cái đó là cái logic đó con, cái logic. Tức là tâm mình hoàn toàn trong sạch, ai ghét mình thì cái người đó là lãnh cái hậu quả của cái ghét. Tâm họ làm sao, sức khỏe họ sao là họ nhận hậu quả, còn mình không nhận. Cái tâm mình trong sạch rồi, ai làm gì mình không sao hết. Mình thanh thản rồi. Vì ai lợi sỉ nhục mình, nhưng mà oan ức, mình đâu cần biện minh. Không có lung lay, không buồn, không khổ. Thì cái tâm đó mới là cái tâm niết bàn. Nghĩa là không tái sinh. Tâm mình hoàn toàn trong sạch. Còn đời đối với mình ra sao là chuyện của người ta, chuyện của đời, không phải chuyện của mình. Nó vậy đó. Là như vậy. Tất cả mọi người đều có cái chân tâm giống nhau. Cái đó là trên mặt lý thuyết, trên mặt lý tưởng. Còn trong thực tế, cái người nhận ra được, áp dụng được, từ 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 từ. Có người hoàn toàn chưa nhận ra được. Nhưng trên mặt lý tưởng, ai cũng đều có giống nhau. Cho nên trên mặt lý tưởng, tất cả đều bình đẳng. Nhưng trong thực tế thì khác. Hãy cái người nào khổ là chưa có nhìn thấy chân tâm. Cái chân tâm thì nó là chân tâm. Khi nó là chân tâm thì không có gì chạm tới nó được hết á. Nhưng trên mặt sống trong đời nè, mình không có nhận ra mình có kho báu đó, mà mình sử dụng cái biết trong cái chiều hướng là mình bị lôi cuốn vì cuộc đời, thì cái đó mình tạm không gọi là chân tâm. Mình tạm gọi là cái vọng tâm hay là cái tâm đời. Vậy đó. Ví dụ như cái tâm là cái dòng nước đi. Dòng nước, khi nó ở trên cái nguồn, trên suối chảy xuống thì nó trong sạch hoàn toàn. Nước trong sạch. Nhưng mà chảy qua phố chợ thì nó thành dơ. Bây giờ mình lọc lại, mình bỏ những cái rác lên ra thì nó trở lại là cái sông trong sạch. Vậy đó. Thôi nghỉ chút đi, nghỉ 15 phút nha.